Bây giờ là 8 giờ 5 phút tối ngày 27 tháng 9 2016 tại niệm Phật đường nhà giảng sanh của làng A Di Đà Côn Đô. Những trong chương trình khai thị tỉnh tọ để khai mở trí huệ cho cư dân và tăng ni trong làng, tôi yêu cầu tất cả quý vị lắng lòng, quý vị mặc hết tất cả các duyên, tập trung vào ở trong cái lắng nghe, kêu là nhĩ căn vi thông, nghe từng lời của sư phụ. Bây giờ thầy tới cái đề tài cuộc đời tương đối quý vị ơi. Hầu hết chúng ta đều mắc phải cái bệnh đòi hỏi cuộc đời này cái gì cũng phải là tuyệt đối tuyệt mỹ. Quý vị giàu thì muốn mình giàu hơn tất cả, quý vị sang cũng muốn mình sang hơn tất cả, cho đến đẹp giỏi khen quý vị đều muốn là hơn tất cả. Có cái gì thua kém hơn người là quý vị buồn, quý vị tủi, quý vị bực dọc, quý vị không hài lòng. Do đó cuộc sống ít khi có hạnh phúc, vì thấy mình còn thua người này, còn kém người nọ, hoặc than thân trách phận của mình sao không được như ý muốn. Những nỗi đau khổ buồn bực ấy điều gió không hiểu cuộc đời chỉ là hai chữ tương đối mà thôi. Hỡi các tăng ni làng Di Đà Côn Đô, hỡi các Phật tử thiện nam tín nữ trong Côn Đô, muôn vật hiện có trên quả địa cầu này là tương đối. Người mà nếu có nam không thì nhân loại không còn, người mà đòi có nữ không thì nhân loại cũng không có. Cho nên người thì có nam có nữ, loài vật thì có giống cá giống đực, ngay cả dòng điện ở trong chánh điện là Di Đà cũng có cực âm cực dương. Từ cái lý tưởng tương đối đấy nó sanh ra dạng vật chính là tương đối, là gốc sinh hóa vô cùng vô tận của thế giới ta bà. Nếu chúng ta tách rời sự vật ra từng phần đơn độc thì sự sinh hóa này phải dừng lại. Cuộc sống chúng ta là tương quan trong cái đối nghịch, sanh trưởng trong cái chống chọi. Như thế chúng ta làm sao tìm ra sự bình an hoàn toàn tuyệt đối? Sự hạnh phúc biên diễn trong cuộc đời tương đối sáng suốt nhất là chúng ta nhìn sự tương đối ấy là lý đương nhiên, là định luật của cõi ta bà. Chúng ta không oán hờn, chúng ta không trách cứ trước mọi sự việc trái ngược nhau. Đồng thời chúng ta khéo lợi dụng lý tương đối tạo thành những công năng hữu ích cho cư dân trong làng này. Thí dụ nước chứa lửa là đối nghịch nhau, xong chúng ta khéo dùng lửa đun sôi nước để nấu trà, nấu cà phê, nấu thức ăn. Điện âm dương đụng nhau là đối nghịch xẹt lửa nhau, chạm nhau là tẻ sáng. Con người có trí huệ khéo lợi dụng sự đối nghịch đó mà tạo ra vô số công năng của điện, của microphone, của smartphone, của tất cả ánh sáng, của tất cả computer. Chừng đó chúng ta mới thấy rõ sự hữu dụng của nước và lửa, của điện âm và điện dương phục vụ cho con người một cách hữu hiệu. Chúng ta cứ sợ nước dập tắt lửa, nếu chúng ta xa rời chúng ra, chúng ta có được lợi ích gì trong cuộc sống? Như vậy chúng ta không sợ sự đối nghịch, sự bất như ý của dạng vật, mà để tự phật chỉ khéo léo sử dụng sự đối nghịch một cách hữu hiệu trong cuộc sống của chúng ta. Bản thân của thầy trò chúng ta là tương đối, Con người của thầy trò chúng ta có hai phần vật chất và tinh thần. Cả hai cái phần này đều là tương đối. Phần vật chất Đức Phật phân tích một cách đơn giản. Trong cơ thể con người do bốn thứ cấu tạo thành. Cái phần cứng rắn là đất, cái phần thấm ướt là nước, cái phần nóng ấm là lửa, cái phần hơi thở chuyển động là gió. Bốn nàng phần này chung hợp làm thân con người mà tồn tại trong một thời gian. Nếu thiếu một trong bốn phần này, thân tứ đại này sẽ bại hoại. Bản thân bốn nhất đất nước với lửa này lại đối nghịch nhau. Nước thì chống lửa, gió chọi với đất. Cho nên trong thân khi nước thạnh thì lửa si, thì sanh ra bệnh lạnh hoặc phù thủng. Ngược lại khi lửa thạnh nước si thì sanh ra bệnh nóng, bệnh nhức đầu. Khi gió thạnh đất si thì sanh ra bệnh đau nhức khắp thân thể. Khi đất thạnh gió si thì sanh ra bệnh tê liệt, khó thở. Do đó mang thân này suốt cuộc đời, chúng ta phải lo điều hòa tứ đại. Tứ đại được điều hòa thì thân mới khỏe mạnh. Thân mới khỏe mạnh thì tinh thần mới được an ổn. Bốn thứ đối nghịch này, chúng ta có nên quỷ hoại nó không? Nếu chúng ta còn muốn sống, phải mãi ngày chúng ta cố gắng điều hòa chúng để cho thân tứ đại này được an ổn. Thì bốn thứ thù địch nhau, sao nhờ bốn thứ mà thân này mới tồn tại. Như thế chúng ta sợ ghét sự chống đối, hay khéo điều hòa sự chống đối. Muốn thân này được sống còn an ổn, không cách nào hơn chúng ta phải biết điều hòa chúng một cách thích hợp. Đó là người đệ tử khôn ngoan, biết nghe lời Phật dạy. Về cái phần tinh thần, nội tâm chúng ta đối nghịch nhau rất là phức tạp. Ở đây thầy tạm chia tâm niệm thiện và tâm niệm ác. Thiện và ác đối nghịch nhau. Sau khi niệm ác dấy lên thì niệm thiện biến mất. Ngược lại khi một người tỳ kheo mà niệm thiện dấy lên thì niệm ác biến mất. Hai thứ đối nghịch mà không đồng thời. Không thể nào một vị tỳ kheo mà có một lúc vừa thiện và ác. Vì thế nếu biết tu, chúng ta luôn nuôi dưỡng niệm thiện thì niệm ác sẽ biến mất. Nếu người không biết tu, cả ngày dung chứa niệm ác thì niệm thiện không bao giờ xuất hiện. Nuôi dưỡng niệm thiện trở thành bậc thánh bậc hiền, dung chứa niệm ác là trở thành kẻ tàn bạo, kẻ phàm phu, kẻ đem đau khổ cho chúng sanh. Chúng ta trọn quyền tạo lập cho mình một chỗ đứng vào hàng thánh thiện, cũng chính chúng ta tự bước lùi vào hang quỷ, bước vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Không Phật thánh nào bắt buộc, không ai lôi kéo chúng ta đến nơi này hay nơi nọ. Do đó Đức Phật dạy chúng ta tu quán từ bi để trừ tâm sân hận, quán tâm tứ niệm xứ để diệt mê lầm, hoặc niệm danh hiệu Phật để ác đi niệm chúng sanh. Chúng ta có đủ khả năng làm hiền thánh, làm Phật làm tổ. Chúng ta cũng có đủ chủng tử ngạ quỷ súc sanh. Bởi vậy nói tu tâm là chúng ta khéo điều phục những tâm niệm xấu ác, nuôi dưỡng những tâm niệm từ bi. Khi quý vị sắp lâm chung, quý vị vào trong nhà giảng sanh, những tâm niệm nào mạnh sẽ lôi quý vị đến cảnh tượng tương xứng. Vì tâm niệm là gốc của luân hồi sanh tử. Thế thì bản thân chúng ta từ vật chất đến tinh thần đều là tương đối. Như vậy chúng ta không ưa tương đối, chúng ta chạy trốn tương đối có được không? quả là điều vô minh khờ dại. Chúng ta phải khôn ngoan sáng suốt, tìm mọi cách điều hòa cho thân an ổn. Chinh Phật cho tâm hiện, tâm thiện luôn luôn xuất hiện, thì tâm ác luôn luôn biến mất. Đây là việc làm của cư dân làng Di Đà, đây là việc làm của tỳ kheo tỳ kheo ni. Trong cuộc sống tương quan giữa mình và mọi người chung quanh, hầu hết chúng ta mắc phải cái bệnh cầu toàn trách bị. Chúng ta đòi hỏi những người sống gần với mình phải vẹn toàn 100% như ý mình muốn, phải đầy đủ hoàn toàn những điều như tâm mình tưởng. Nếu những người thân chỉ được 80%, những tu sĩ trong làng chỉ được 80%, những người bạn trong làng chỉ được 80%, trong sự đòi hỏi của mình, sống gần gũi lâu ngày có 20% bất như ý này sẽ làm cho chúng ta sinh bực bội chán chừa. Sao chúng ta không đặt lại câu hỏi, chính mình có được vẹn toàn mọi điều 100% như mình muốn hay không? Xin thưa hẳn là không. Mình đã không được vẹn toàn 100%, sao lại đòi hỏi người bạn độc tu, người tăng sĩ độc tu, người sư phụ của mình mới vẹn toàn 100%? Có phải là quý vị bất công, quý vị phi lý, quý vị vọng tưởng, quý vị loạn tưởng? Cho nên dù niệm Phật trái cổ mà còn những vọng tưởng này, quý vị làm sao về khỏi cực lạc? Ngày xưa các nước Đông Phương ở Việt Nam, quyền lập gia đình là cha mẹ. Cha mẹ định cho con cái ngồi đâu là phải ngồi đó. Do đó có những gia đình vợ chồng không hòa thuận, vì không có thời gian thông cảm nhau, nên đi đến đổ vỡ ly dị, sống trong nhau mà vì cha vì mẹ, cho nên sống trong địa ngục trần gian. Ngày nay quý vị tị nạn tại Hoa Kỳ và các nước Tây Phương, con cái được quyền lựa chọn đôi bạn cho mình, họ còn có quyền sống gần gũi với người họ chọn một thời gian. Sao họ có quyết định thành đôi bạn hay không? Cha mẹ không được can thiệp đến đời tư của con cái, thế mà khi đã thành đôi bạn, tại sao vấn đề ly dị lại nhiều hơn? Đây là lỗi tại ai? Quý vị đừng nói là tại cha mẹ ép buộc. Quả thật đây là cái bệnh đòi hỏi vẹn toàn 100%. Theo ý của mình muốn, người chồng mình phải như vậy, người vợ mình phải như vậy, người bạn đời mình phải như vậy. Bởi không có ai thỏa mãn được sự đòi hỏi 100%, nên thầy Thể Thông bỏ 14 năm bảo lãnh anh em từ Việt Nam qua. Họ tưởng tượng là thầy Thể Thông sẽ mua cho họ căn nhà lầu 1 triệu. Họ tưởng thầy Thể Thông mua cho họ một chiếc Lexus đời 2016. Nhưng mà đâu ngờ thầy Thể Thông chỉ mua được cái Lexus 2010, chỉ mướn cho họ một căn nhà và lo cho họ một công ăn việc làm, bởi không vừa ý 100%. Cho nên những người em cùng cha cùng mẹ có thể dạy không, mới dông ơn bội nghĩa, mới không thấy được bao nhiêu tình thương có thể dạy không. Lỗi tại ai đây quý vị? Không có ai thỏa mãn sự đòi hỏi của mình được 100%, nên từ thân biến thành xa, thế là cứ ly dị mãi. Đến tuổi già vô làng Di Đà, quý vị đòi hỏi làng Di Đà này phải đẹp 100%, nhà cửa phải tốt đẹp 100%, sư phụ thông lai phải là vẹn toàn 100% như là thánh tăng thời Phật. Rồi quý vị thấy không như ý, quý vị bỏ làng Di Đà ra đi, đến các nơi khác, có người đã trở lại làng rồi, trở thành người cô độc, chúng ta còn thiên lắm bệnh. Nào là muốn ai cũng khen mình, có người chê là buồn khổ. Có những tăng ni mới bước vào chùa, mới đắp y tỳ kheo ni đại đức, mình chưa dội dẫn lễ, Phật tử chỉ dẫn thì chúng ta không thấy lỗi, chúng ta làm càng là bướng. Muốn mọi người gần mình phải tuyệt đối tin theo sự sắp đặt của mình. Nếu 80 điều họ theo, còn 20 điều họ chống, là giận dữ bực tức, đòi hỏi người thân của mình phải tốt tuyệt đối. Nếu họ có vài ba điều xấu, liền chán nản muốn xa lắm. Đến tình cảm thương yêu cũng vậy, bắt buộc người thân của mình phải thương yêu mình 100%. Nếu bị chia sẻ cho ai, dù người ấy là thân thuộc hợp lý, mình vẫn cảm thấy buồn, vẫn thấy ganh tị. Chính vì lòng tham lam đòi hỏi quá đáng, khiến người chung quanh chúng ta từ từ muốn xa lánh chúng ta. Đây là vì không biết cuộc đời chỉ là tương đối, cõi ta bà này chỉ là tương đối, nên không thông cảm được với mọi người chung quanh. Kết quả tự chuốc lấy hao độ, khổ đau cô độc. Trái lại chúng ta tập nhìn mọi người với cặp mắt tương đối, không đòi hỏi họ tốt đẹp 100%, dễ thông cảm tha thứ nhau. Được vậy đời sống trong làng sẽ vui tươi, cư dân trong làng sẽ hạnh phúc. Bệnh thần tượng, quý vị lắng nghe từng lời của sư phụ, từ máu tim của sư phụ. Trong cuộc đời tu hành của sư phụ, từ lúc còn là chú tiểu cho đến giờ này ở tuổi 65, sư phụ nhận thấy chúng ta thường dễ mắc cái bệnh thần tượng quá. Thần tượng quá người mình quý kính, người mình quý kính là thánh thiện 100%. Nếu thân cận thời gian, thấy vị thầy ấy có nhiều điều còn phạm tội, thần tượng vì vị thầy liền sụp đổ. Từ đây ta sẽ tâm khinh lờ cho đến bất mãn, không còn tin tưởng vào vị thầy. Đây là một trọng bệnh khiến cho ta tự cao ngạo mạn, khiến cho chúng ta mất hết lòng tin vào bậc thầy. Khi trước ta tin vào bậc thầy thánh thiện, cho nên chúng ta kéo vào để quy y, chúng ta đóng tiền mua đất trong làng, chúng ta phá rừng phá núi, chúng ta tinh tấn tu hành. Ngày hôm nay mất lòng tin vào vị thầy, chúng ta sinh ra bê tha hư đốn, chúng ta sinh ra làm biến, không tụng kinh niệm Phật. Vì kinh dễ thầy, thấy thầy không có tốt 100%, giống như ngài Xá Lợi Phất. Thấy thầy không có đạo hạnh như ngài Ca Diếp. Ta không tu hành, ta thổi bồ đề tâm, tại sao ta không xét nét kỹ càng thêm bậc thầy kia hơn mình bao nhiêu phần? Bậc thầy kia có xưng là thánh tăng hay không? Nếu ta có 20% tốt mà vị thầy của ta có 40% tốt, 60% tốt, thì vị thầy đất đáng cho mình theo học. Thì vị thầy ấy đã tốt hơn mình gấp đôi ba lần, còn chê trách nỗi gì? Bởi vì vị thầy chưa phải là thánh, vị thầy chưa phải là Bồ Tát, vị thầy của mình chưa phải là Phật, làm sao hoàn toàn thánh thiện được? Chúng ta cảm thông vị thầy còn đang tu, là còn những cái dở để sửa, để bỏ. Bồ Tát sơ địa vẫn còn vi tế vô minh, A La Hán chưa chứng quả A La Hán, mới sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A La Hán vẫn còn vi tế vô minh. Đó là gương của ngài A Nan. Nếu sạch hết vô minh là thành Phật rồi, biết rõ cái tốt của những vị thầy mình kính trọng, là chúng ta biết tương đối, thì mình kính tín vừa phải, chừng mực, không thần tượng quá vị sư phụ của mình. Nếu thấy vị thầy ấy có vài nét phạm tục, mình cũng cảm thông tha thứ, vì đây là những vị thầy đã tu trên đường mạt pháp ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, vẫn còn có những người ở sát bên cạnh Phật mà vẫn phạm lỗi, như là Đề Bà Đạt Đa, như là lúc Phật sắp nhập Niết Bàn. Phật vừa nhập Niết Bàn, có một số tỳ kheo đã nói rằng ông Cồ Đàm chết là đáng, ông còn sống nay chế giới này mai chế giới kia, thì những vị thầy của quý vị đời mạt pháp làm sao phước đức bằng những vị tỳ kheo thời Phật. Hoặc giả ngày xưa mình tin vào vị thầy gần như tuyệt đối, vị ấy dạy gì mình cũng gắng làm cho được, nhờ đó tin đường tu mình tiến bộ vượt bậc. Nay mình bận tin ở vị thầy ấy, mình sinh tâm lui sụp, lấy ra điều sai lầm. Tại sao mình không nghĩ ta tu là ta tiến, thầy tu thì thầy tiến, đâu phải thầy tu hay ta mới tiến, thầy tu dở ta bị lùi. Phải tin vào mình, phải trông cậy vào mình. Phật dạy các ông phải tự thắp đuốc lên mà đi, là các ông phải đi tìm hồn đảo cho mình. Thế nên không gì thần tượng thực đổ mà cư dân trong làng lùi bước. Chính chúng ta phải nhìn các bậc thầy quý kính vẫn là tương đối. Các vị thầy này cũng có gia đình, cũng bút thích gần cha gần mẹ, vẫn thích vợ đẹp con xinh. Các vị thầy này bỏ hết tất cả ngũ dục thế gian, chúng ta làm được điều đó hay chưa? Những vị thầy này đã vào chùa khi còn là những đứa bé. Quý vị vào chùa lúc quý vị bao nhiêu tuổi? Quý vị thầy này có khả năng tụng kinh thuyết pháp, quý vị đã xin kinh thuyết pháp bằng hay chưa? Chúng ta đừng bao giờ thần tượng vị thầy đã 100%, mà chúng ta lùi bước. Chúng ta phải nhìn vào các bậc thầy đáng kính, vẫn là tương đối, vẫn là tương đối mà thôi. Quý vị ơi, những lời này là những lời tâm huyết của sư phụ, những lời từ tiêu báo của sư phụ. Nếu quý vị mà không nghe những lời này, quý vị còn hờn còn trách, thì quý vị thiệt hại cho quý vị, chứ không phải thiệt hại cho thầy. Hôm nay mượn những lời này, mượn những tâm sự này để nói lên những lời này, mong rằng quý vị đừng có cái bệnh thần tượng. Có thần tượng thì sẽ có sụp đổ. Cho nên chúng ta khi đến một vị thầy, quý vị coi vị thầy đã hơn mình được bao nhiêu, thì chúng ta học hỏi. Cho nên quý vị biết được cuộc đời này không có gì là tuyệt đối. Tuy nhiên trong cuộc đời tương đối vẫn có cái tuyệt đối mà ít ai biết đến. Chúng ta cứ chạy theo hình sắc âm thanh là những thứ vô thường sanh diệt, ngay cái sanh diệt lại đòi cho được tuyệt đối, quả là chúng ta bắt bóng mò canh. Làm gì có ngay cái đối đãi sanh diệt lại là tuyệt đối vô sanh? Khi chúng ta vươn theo hình thức sự vật mà mong được cái chân thật chẳng diệt. Hãy nghe hai câu sau đây trong bài kể trình kiến giải của Ngũ Tổ, của người cư sĩ họ Lư: xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Đó là lời nói của ngài, của ngài Huệ Năng. Quý vị ơi, hôm nay quý vị đã được mang thân người, quý vị đừng bao giờ mang cái bệnh thần tượng về sư phụ của mình. Con người chán nản ê chề khổ đau cùng cực vì những thần tượng của mình dựng lên đều sụp đổ, còn tin tưởng vào đâu khi lòng tin tuyệt đối dồn vào các thần tượng mà nay tan vỡ hết rồi. Đây là người mắc bệnh thiếu thực tế, lúc nào cũng lý tưởng quá kẻ khác. Khi lý tưởng bị thất vọng, họ đâm ra thù ghét thầy bổn sư, họ đâm ra chán trường làng Di Đà, cộng thêm bệnh đòi hỏi quá đáng, khiến họ không bằng lòng một người nào trên thế gian này. Thế là họ đang sống trong đông đảo quần chúng, mà họ cảm thấy như mình lang thang trong bãi sa mạc. Sự chán đời tuyệt vọng của những người này phải phát xuất từ sự gửi gắm tất cả lòng tin vào kẻ khác. Chúng ta phải khôn ngoan nhìn mọi người bằng con mắt tương đối, tin mọi người bằng lòng tin giới hạn. Chúng ta sẽ bằng lòng trong cuộc sống này và sẽ cảm thông tha thứ những người thân mình, những người thầy mình, khi họ vẫn còn phàm phu tục tử, họ chỉ được có 70-80%. Chúng ta hãy nhìn lại, mình được 100% chưa? Chúng ta còn chỗ nương tựa duy nhất là chính mình. Mình sẽ có hòn ngọc quý mà lâu nay mình quên lãng. Hôm nay khéo tay mở chéo áo lấy hòn ngọc, hạt châu trong túi áo là cái tâm thanh tịnh, đời ta sẽ hạnh phúc biết là bao. Hôm nay quý vị thấy rõ, có những vị giàu đây than phiền: sư phụ ơi, sao mà con lập gia đình không được hạnh phúc? Tôi xin thưa quý vị, hạnh phúc nếu thật sự nó là thật, thì cho dù quý vị có đem lửa, dù cho quý vị có đem nước, dù quý vị có đem nguyên tử, thì quý vị không thể nào tàn phá được hạnh phúc. Nhưng Đức Phật nói những cái hạnh phúc vợ chồng, những cái hạnh phúc nhà cao cửa đẹp, những cái hạnh phúc địa vị chỉ là hạnh phúc mong manh, bản chất của nó là vô thường. Cho nên không có bao giờ mà cái hạnh phúc hôn nhân, cái hạnh phúc vợ chồng nó là thật đâu quý vị. Hôm nay những lời này sư phụ Thích Thăng Lai nói từ cái kinh nghiệm tu hành, nói từ những bản thân học hỏi, rút rỉa từ trong những cái kinh nghiệm ở đường đời đường đạo, nhắn nhủ các vị đệ tử, các tăng ni, các bạn đồng tu, những người đã thần tượng sư phụ, những người đã tôn kính sư phụ. Rồi quý vị thấy sư phụ không dễ mà 100%. Quý vị đã rời bỏ sư phụ, quý vị hủy bán sư phụ, nhưng mà những cái đó quý vị được cái gì và sư phụ thiệt thòi cái gì? Quý vị ơi, quý vị tu hành hãy nghe lời Hòa Thượng Tiến Hóa có dạy. Một hôm khi sư phụ vào hỏi ân sư Tiến Hóa, làm sao mà đối chọi với những thị phi, con là phàm tăng làm sao con được tuyệt đối, con sẽ bị ra hoàn pháp, con sẽ bị chê khen, con sẽ bị thần tượng sụp đổ, thì làm sao đây? Hòa Thượng ân sư có nói, con có biết người meo men hay không? Con nói dạ biết. Con cứ hỏi người meo men, nếu mà người ta gửi thư tặng quà cho con, người ta gửi thư chửi con, mà người nhận không nhận, thì cái lá thư đó người meo men sẽ đưa về người gửi. Rất đơn giản, tu hành chỉ là thế, tu hành chỉ là thế. Nhưng người nào mà còn đau khổ thì người đó chưa hiểu được Đức Phật dạy đời là vô thường, hạnh phúc là mong manh, chỉ có tình thương từ bi là bất tận, phải không quý vị? Những cái bài này 30 phút thì tiếp theo cái tác là không bỏ, ngày mai thì còn một bài khai thị nữa. Quý vị nên nhớ, nhiều khi tụng kinh rất nhiều, niệm Phật rất nhiều, nhưng mà cái nhìn đầu tiên trên cái chánh kiến, bữa nay khi thầy nói như thế này rồi, thì quý vị gặp thầy Tệ Mãn, quý vị cũng không chê nữa. Thầy Tệ Mãn ổng ưa móc lò, ổng ưa quậy đồ phá, nhưng mà ngược lại có lúc ổng tụng tới ba thời kinh, có những lúc sư phụ không có mặt ở đây, sư phụ gọi qua ổng đại diện thầy, ổng cúng ổng kiến, ổng tiếp phái đoàn này phái đoàn kia, ổng làm những cái chuyện như vậy. Quý vị phải thấy, đừng đòi hỏi thầy Tệ Mãn. Và quý vị nhìn thầy Tệ Minh, thầy Tệ Minh không biết chủ lễ, thầy Tệ Minh không có biết như là hướng dẫn đăng nghiêm, mặc dù thầy Tệ Minh thuộc chú đăng nghiêm, nhưng mà thầy Tệ Minh biết coi như là sửa nhà, thầy Tệ Minh biết bắt điện, thầy Tệ Minh biết phụ chú Tư để mà sửa nhà, để chuẩn bị đón những người vào làm Di Đà trong ngày lễ khánh thành tôn tượng A Di Đà. Thầy Tệ Minh chưa phải khánh thành, nhưng mà quý vị nhìn coi, kiếm được người ngó lên thầy Tệ Minh thì không bằng ai, mà ngó xuống tìm một người bằng thầy Tệ Minh khó lắm phải quý vị ơi. Như vậy trong ngày quý vị chê ai được không? Khi mà hiểu cái bài khai thị của thầy rồi, quý vị đi đâu quý vị cũng thấy là tương đối, không có còn ai nói tôi khổ sở với vợ chồng không hạnh phúc, vì bản chất của hạnh phúc nó là giả, cho nên nó mới là mong manh. Cho nên một ngày nào đó Minh Pháp không còn yêu Liễu Châu, Liễu Châu đừng bao giờ hai hạt nước mắt chảy vô đây nói con tưởng ảnh là đệ tử thầy, anh yêu con tuyệt đối. Sư phụ nói Liễu Châu ơi, cái hạnh phúc nó chỉ là vô thường, ngay lúc đó Liễu Châu hết khổ, hiểu chưa? Bữa nay thầy khai thị rất là nhiều đó, nhiều khi một pháp hội tụi con cũng không thấm nhận được những cái đó đâu nha. Quý vị sẽ thấy thương yêu nhau hơn, quý vị sẽ thấy từ nay quý vị không còn thần tượng sư phụ thấm lai hết, và quý vị sẽ thấy vui. Tôi nói một cái điểm này nè, tôi hỏi quý vị, cái con chim công nó bay cao không quý vị? Hả? Chim công nó bay cao không? Nó ngủ cao không? Nhưng mà rồi được cái gì, nó bay cao nó cũng không có cái gì trên trời để ăn, nó ngủ cao nó không có cái gì để mà đắp, muốn ăn nó cũng chui xuống đất như mấy con gà sao, hiểu chưa? Thấy rõ cuộc đời chưa? Từ nay vui vẻ, không có cái gì hết, không có đòi hỏi cái người này 100%, mà mình xét lại mình đã được 100% chưa. Quý vị thấy, tại vì tôi phải giảng cái bài này ngay lúc lập làm Di Đà thì có lẽ giờ này ở trong này nó đông lắm, nhưng mà tôi giảng cái bài này quá trễ, thành bây giờ này cái nhóm mà nó thành tượng đi đâu mất hết trời rồi, hiểu chưa? Bây giờ cái đồng ý không? Bây giờ còn lại được mấy cái người mà đến đầu tiên rồi, có chú tôi đi mặt nha, trong này có chú Kiên, trong này có bác Thiện Tâm, ở trong này những người mà ngày đầu, ở này có Liễu Châu, tôi biết lòng vòng ra thì ở trong này có bà Mười, nhưng mà bà Mười bà còn, người ta tồn tại tới ngày hôm nay vì bà biết. Chứ nếu mà bà còn cái thiên nhiên thông chắc bà cũng đi lấy chồng rồi. Điểm lại coi, trong này còn cô Vũ Hạnh Tony, thấy không? Cô cũng là những người đại ngày đầu, thấy không? Đó, bây giờ điểm coi, thấy không? Thành ra khi hiểu đạo rồi, chúng ta nhớ đời này nó là tương đối, cõi ta bà này đó không có tuyệt đối đâu nha. Muốn tuyệt đối thì về coi Cực Lạc đi, nhớ nha. Nhưng mà nhờ cái tương đối chúng ta mới thấy hạnh phúc. Mùa xuân hoài, nó bông nó nở hoài, thì trong này mấy người bệnh ai là Di như tôi với bác Thiện Tâm tới mùa xuân là sợ lắm, thấy không? Nhưng mà xuân rồi mới qua gì hạ, mà hạ rồi thì thầy lại không muốn tưới nước và không muốn rầu lắm, mà tưới nước hoài thời gian thì cái đồi có mùa thu, mùa thu lá vàng có đẹp lắm, nhưng mà rồi quét rác cũng khổ lắm, mà thu đã thời gian thì phải qua mùa đông. Bây giờ thì mở mới lạnh, còn sẽ không đủ còn mới hoài, nhưng mà vài bữa nó đông đã thì phải mở hết, mở hết quá rồi bị khô chảy máu mũi thì phải mùa xuân. Như vậy cuộc đời này nó đi nó sinh hạ thương đông, hiểu được như vậy thì quý vị bằng lòng, không có cái gì mà trách móc, không? Ở trong này đó thì quý vị thấy rõ sư phụ nói, ít ra sư phụ không phải là thánh, nhưng mà sư phụ cũng tụng kinh dai hơn quý vị, hơi còn mạnh hơn quý vị. Sư phụ cũng đi chỗ này chỗ kia lo cho người này người kia, thành ra sư phụ vẫn còn, ít ra quý vị 10 phần thì sư phụ cũng được 11 phần, hơn quý vị 1 phần, mà hơn 1 phần thì quý vị cũng đừng bao giờ mà bỏ sư phụ để mà đi qua các làng khác, nghe chưa, hiểu chưa? Rồi không có làm nào đẹp hơn làm này đâu nha, làm nào rồi cũng vậy à. Bởi vì thấy có nhiều người họ chạy vòng vòng đó, cái gì đó không, họ chạy đã rồi sao, thấy không, đứng bên này trong núi nọ, thấy không, nhìn thấy rồi thầy để không nè, 14 năm bảo lãnh em qua, trời ơi mình hồi năm 80 qua, mình nhìn cái xe nó chạy cái chuyện nào đi, dễ quá mua cho nó xịt mà còn chê đó quý vị. Trời đất, cứ tại vì họ tưởng là bên này tiền giá ngoài đường không bao lộn, thật ra họ kiếm giáo cho làm, rồi họ kiếm nhà cho ở, họ còn tính lo bảo hiểm đủ thứ chuyện, tôi còn offer họ cái đó bây giờ thôi. Ông đã ly dị với vợ rồi, ông đem em ông vô ông làm đi, tôi cho cái nhà trong làng để ở, họ còn chê nữa đó quý vị. Hả? Như vậy quý vị thấy không? Rõ ràng là những người ở Việt Nam là họ thì họ có cái định quan tưởng là qua Hoa Kỳ là sao? Là coi như thầy thể không, nghĩa là mở ra cái là bỏ cái là có vàng, mở tủ lạnh ra mở cái là có thịt, mà mở tủ sạch ra là có đồ hạt. Lần này đưa cho cái lấy xịt, trời quá sướng mà còn chê à. Có nhiều cái gì thấy rõ ràng chưa? Nhưng mà nhờ vậy ông mới đi tu. Bây giờ đủ khổ chưa? Đủ khổ chưa? Giờ chán bà con chưa? Giờ còn có đứa nào nó không còn không? Rồi giờ chán vợ chưa? Biết chưa? Kiếm bà thứ bảy. Ông còn được bà nữa thôi nha. Kiếm bà cho bảy lần thôi đó. Ông tới cái chỗ là limit rồi đó nha. Đúng cái limit rồi đó. Quý vị thấy tu nó như vậy, vui vẻ lắm. À, bây giờ